Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 3, 2020. Dịch COVID-19 lan nhanh, số ca bệnh nặng ngày càng tăng. Pháp chuẩn bị cho khả năng ưu tiên chữa trị, đồng thời tăng mức phạt những người vi phạm lệnh cấm đi lại. Liên hiệp châu Âu đóng cửa biên giới bên ngoài, Hy Lạp cô lập các trại tị nạn trên đảo. Mỹ chuẩn bị kế hoạch cả nghìn tỷ đô la để đối phó với hậu quả của dịch COVID-19. Trung Quốc trục xuất hơn 10 nhà báo Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện COVID-19 mặt trận mới trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Theo dòng thời sự COVID-19, một đại dịch made in China. Kính thưa quý vị, tính đến hôm nay, châu Âu đã qua mặt châu Á về số ca tử vong vì dịch COVID-19. Theo thống kê của hãng tin AFP, tính đến hôm nay đã có ít nhất 3.421 người chết tại châu Âu, trong khi châu Á chỉ có 3.384 ca tử vong. Ý vẫn là nước bị nặng nhất châu Âu. Trước tình hình số bệnh nhân nhiễm virus corona nặng ngày càng tăng, nước Pháp đang chuẩn bị cho khả năng ưu tiên chữa trị. Hôm nay, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thông báo việc thiết lập tại các bệnh viện những nhóm tham vấn về đạo lý y khoa để hỗ trợ cho các bác sĩ khi họ phải quyết định về việc ưu tiên chữa trị đối với một số ca bệnh COVID-19 nặng phải nằm trong phòng hồi sức. Tại những vùng bị dịch nặng nhất như vùng Rantes và vùng Paris, có những bệnh viện đã quá tải, không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân nặng. Người ta đang sợ là Pháp sẽ gặp tình trạng như nước Ý trong những ngày qua, tức là phải chọn lọc bệnh nhân để chữa trị vì không thể chữa hết những ca nặng. Trong khi đó, người dân Pháp đang tập thích nghi với lệnh hạn chế di chuyển, trừ 5 trường hợp ngoại lệ và phải có tờ khai lý do mỗi khi ra ngoài đường. Sau thời gian đầu nhắc nhở, mức phạt những người vi phạm sẽ lên thành 135 euro kể từ hôm nay, thay vì 38 euro.
Trả lời đài France Info sáng ngày hôm nay, một phát ngôn viên của Hiến binh nhận xét là nhìn chung các quy định được tôn trọng trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, các biện pháp sẽ được siết chặt hơn, người vi phạm sẽ bị phạt theo quy định, thay vì được giải thích thông cảm như trong ngày đầu áp dụng. Pháp cũng có ý định cấm công dân Anh nhập cảnh nếu London không áp dụng biện pháp phong tỏa để ngăn dịch COVID-19. Những biện pháp mạnh tay này được đưa ra trong bối cảnh số người nhiễm virus corona tại Pháp tiếp tục tăng nhanh, đã có thêm gần 1.100 ca mới chỉ trong vòng 24 giờ qua. Tính đến hết ngày hôm qua, thì Pháp đã có 7.730 người bị nhiễm virus corona, trong đó có 699 ca nghiêm trọng và 175 người chết. Theo khuyến cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, thì khi bị sốt chỉ được uống thuốc paracetamol để hạ sốt, cấm uống thuốc giảm đau ibuprofen và cortisone. Do nhu cầu quá cao, các hiệu thuốc buộc phải hạn chế số lượng bán cho mỗi người. Còn theo AFP, thì sau khi thông báo tăng trưởng của Pháp có thể đạt ở mức âm 1% trong năm 2020, thì Bộ trưởng Kinh tế Pháp Guillaume Le Maire không loại trừ khả năng nhà nước mua cổ phần, thậm chí là quốc hữu hóa nếu cần thiết, một số doanh nghiệp để tránh tình trạng phá sản, sa thải hàng loạt. AFP nhắc lại, giá cổ phiếu của một số tập đoàn như Air France-KLM bị mất nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, các tập đoàn sản xuất ô tô Pháp như Renault, PSA hay Michelin đã phải đóng cửa các nhà máy ở Pháp. Airbus thì đã phải ngừng sản xuất ở Pháp và Tây Ban Nha trong vòng 4 ngày.
Trong khi đó, hôm qua, các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã chính thức quyết định đóng cửa các biên giới bên ngoài của khối này để cố ngăn chặn đại dịch COVID-19. Theo đề nghị của Ủy ban châu Âu, quyết định về việc đóng cửa biên giới bên ngoài có dự trù một số ngoại lệ đối với các công dân châu Âu và gia đình của họ, cũng như đối với những người cư trú từ lâu ở châu Âu, các nhà ngoại giao, nhân viên y tế, nhà nghiên cứu, những người qua lại biên giới để làm việc. Các công dân Anh Quốc quốc gia đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu từ ngày 31 tháng Giêng cũng được xem là trường hợp ngoại lệ. Lệnh cấm nhập cảnh châu Âu là điều mà Pháp vẫn yêu cầu, nhất là để thuyết phục các nước thành viên khác đừng đóng cửa các biên giới quốc gia. Cho tới nay, tổng cộng đã có 10 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hay của không gian tự do đi lại Schengen đang kiểm soát chặt chẽ biên giới của họ để ngăn chặn dịch virus corona. Trở lại Pháp, hãng dược phẩm Sanofi cho biết là có khả năng cung cấp hàng triệu liều thuốc Lacinin có thể được dùng để điều trị cho khoảng 300.000 bệnh nhân COVID-19. Chính phủ Pháp đã bật đèn xanh, tuy nhiên việc sử dụng đại trà còn phải chờ kết quả thẩm định khoa học chính thức.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP ngày hôm qua, một người phát ngôn của Sanofi cho biết, dựa trên một kết quả nghiên cứu về các tác dụng tích cực của dược phẩm vốn được dùng để chống sốt rét này đối với bệnh nhân COVID-19, hãng cam kết đưa biện pháp trị liệu nói trên đến với đông đảo người cần tại Pháp. Dược phẩm Plaquenil với tên gọi thương mại là hydroxychloroquine cũng được sử dụng từ nhiều thập niên nay để điều trị cho các bệnh như ban đỏ hệ thống hay viêm khớp dạng thấp. Thuốc này cũng bắt đầu được sử dụng trong phạm vi thí điểm tại Pháp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là ở thành phố Marseille. Nhóm nghiên cứu giáo sư Didier Raoul, giám đốc trung tâm bệnh viện Đại học Marseille đứng đầu, đã tiến hành điều trị 24 người bị nhiễm virus corona mới. Theo nghiên cứu nói trên, thì sau 6 ngày trị liệu bằng dược phẩm Plaquenil, virus đã biến mất với 3/4 số bệnh nhân. Cũng ngay đầu giờ sáng ngày hôm qua, sau cuộc họp nội các, người phát ngôn của chính phủ Pháp khẳng định là các thử nghiệm lâm sàng đầy hứa hẹn nói trên cần được mở rộng cho tối đa người bệnh COVID-19. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đã ghi nhận các kết quả khả quan ban đầu của dược phẩm Plaquenil.
Trong khi cả hai nước Pháp và Anh kể từ hôm qua đã đều bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh, trong đó có việc hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng, thì Hà Lan, một nước gần cả Pháp lẫn Anh, đã không chọn biện pháp này. Nước này đã có tổng cộng 1.710 ca nhiễm, trong đó có 43 người chết. Thông tin viên RFI Viabenage tường thuật từ Brussels.
Le Premier ministre Mark Rutte veut favoriser l'acquisition d'une immunité collective en repoussant.
Thủ tướng Mark Rutte thiên về giải pháp miễn dịch cộng đồng bằng cách từ chối không áp dụng các biện pháp mạnh như cô lập, đóng cửa cơ sở, hạn chế đi lại. Đối với ông, cần phải có tối đa người phát triển loại kháng thể chống COVID-19. Theo Thủ tướng Mark Rutte, nhiều người Hà Lan sẽ bị nhiễm virus corona, sẽ tự tạo ra kháng thể chống virus, và càng có nhiều người miễn dịch, thì càng ít khả năng người sức khỏe yếu kém hay già yếu bị lây nhiễm. Với chủ trương cứ để cho virus di chuyển, chính quyền Hà Lan đã không ban hành các biện pháp như cô lập, đóng cửa các cơ sở đông người. Vì việc cô lập hoàn toàn Hà Lan, theo Thủ tướng Rutte, có thể kéo dài từ nhiều tháng đến một năm, mà không bảo đảm được là dịch COVID-19 sẽ không hoành hành trở lại một khi các biện pháp này bị dỡ bỏ. Tuy nhiên, việc miễn dịch tập thể phải mất hàng tháng trời mới có được, và để tránh tình trạng bão hòa của các bệnh viện, chính quyền Hà Lan cũng đã thông báo đóng cửa hàng loạt trường học, quán cà phê, nhà hàng, cũng như các cửa hiệu hút cần sa, gọi là coffee shop và các nhà chứa. Và cho dù người Hà Lan rất có kỷ luật, họ cũng đã tích trữ nhu yếu phẩm, và đặc biệt là đổ xô đến các coffee shop để mua cần sa về tích trữ. Do đó, chính quyền đã cho mở lại các coffee shop này, nhưng chỉ cho bán đem đi để tránh tệ nạn buôn lậu ma túy.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong khi đó thì Hy Lạp lại gặp vấn đề là số người tị nạn quá đông đảo, cho nên chính quyền nước này đã quyết định cô lập các trại tị nạn trên các đảo ở biển Aegean. Biện pháp cô lập lúc đầu dự kiến kéo dài 2 tuần lễ và liên quan đến khoảng 40.000 người trên 5 đảo gần nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên RFI tại Athens, Joan Proner, gửi về bài tường trình.
Les mesures de confinement ne risquent pas d'arranger le sentiment d'abandon.
Biện pháp cô lập lại có nguy cơ làm tăng cảm giác bị bỏ rơi nơi những người xin tị nạn ở vùng biển Aegean. Nhiều quan sát viên, đứng đầu là các tổ chức phi chính phủ, rất lo ngại về hậu quả của dịch COVID-19 trên điều kiện sống đã rất tồi tệ tại những nơi này. Tuần qua, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đã kêu gọi chính quyền Hy Lạp cho di tản ngay những người trong tất cả các trại ở các đảo Lesbos, Samos, Chios, Kos và Levros để tránh bị virus lây nhiễm nhanh chóng. Bên trong và chung quanh các trại quá tải này, điều kiện vệ sinh rất tồi tệ. Tất cả những lời khuyên như rửa tay đều đặn không có ý nghĩa gì khi mà, như Y sĩ Không Biên Giới đã nhấn mạnh, một số nơi ở trại Moria lớn nhất châu Âu chỉ có mỗi một vòi nước cho 1.300 người, đó là chưa kể đến việc người tị nạn phải sống chen chúc bên nhau. Giờ đây, mọi hoạt động trong các trại bị đình chỉ và không người ở ngoài nào được đến đấy. Việc ra khỏi trại để đến những cửa hàng hiếm hoi còn mở cửa, như nhà thuốc, siêu thị, chính thức được khuyến cáo là không nên. Các biện pháp hiện tại có vẻ rất khó chịu đựng nổi và làm dấy lên lo ngại rằng bạo động sẽ lại bùng lên.
Joel Brunner, Athènes, RFI.
Về tình hình dịch COVID-19 tại châu Á, theo hãng tin Reuters, chính phủ Malaysia vừa cảnh báo sẽ có một đợt lây lan mới, lớn hơn cả sóng thần, nếu người dân nước này không tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh cấm đi lại, bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay. Hiện giờ Malaysia là quốc gia có số ca lây nhiễm nhiều nhất Đông Nam Á với tổng cộng 673 người, trong đó có đến 2/3 là bị lây nhiễm giữa các tín đồ Hồi giáo trong một buổi tập hợp rất đông đảo để cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Kuala Lumpur ngày 28 tháng 2 vừa qua. Theo nhà chức trách Malaysia, đã có 14.500 người Malaysia và khoảng 1.500 người nước ngoài, trong đó có 90 tín đồ Hồi giáo từ Việt Nam tham dự sự kiện nói trên. Những người bị lây nhiễm tại đây sau đó đã trở về nước. Hôm nay, Bộ Y tế Việt Nam thông báo có ca lây nhiễm thứ hai liên quan đến cuộc tập hợp Hồi giáo tại Kuala Lumpur, đó là bệnh nhân thứ 67 của Việt Nam. Tính đến hôm nay, theo thông báo chính thức, Việt Nam có tổng cộng 68 người bị lây nhiễm. Theo VN Express, bệnh nhân thứ 68 là một người Mỹ đến Đà Nẵng ngày 14 tháng 3 sau khi đã đi qua nhiều nước.
Trong khi đó, tốc độ lây lan tiếp tục chậm lại ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngày hôm nay, Bộ Y tế Trung Quốc thông báo chỉ có một ca lây nhiễm mới trong ngày thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn có thêm 12 ca từ bên ngoài. Theo thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc, hiện tại nay đã có 155 ca lây nhiễm từ bên ngoài vào nước này. Còn tại Hàn Quốc, hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp mà số ca lây nhiễm mới không vượt quá ngưỡng 100, cụ thể là chỉ có 93 người bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh trở lại do có rất nhiều ổ dịch nhỏ trên toàn quốc. Còn tại Úc thì chính quyền nước này khuyến cáo người dân không nên ra nước ngoài, đồng thời thông báo những biện pháp chưa từng có để ngăn chặn dịch COVID-19. Thủ tướng Scott Morrison ra lệnh cấm tập hợp trên 100 người trong phòng sau khi đã cấm tập hợp trên 500 người ở ngoài trời. Tuy nhiên, ông vẫn không làm theo những lời kêu gọi ngày càng khẩn thiết, đó là yêu cầu đóng cửa của các trường học, các trung tâm thương mại, trung tâm y tế, dừng mọi phương tiện chuyên chở công cộng như nhiều nước đang làm.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm qua đã đưa ra một kế hoạch hỗ trợ tài chính khẩn cấp để đối phó với những hậu quả của dịch COVID-19 lên nền kinh tế của nước này. Kế hoạch có quy mô lớn chưa từng có kể từ cuộc khủng hoảng năm 2007-2008. Chính quyền Trump dự kiến cấp thêm từ 800 đến hơn 1.000 tỷ đô la cho các doanh nghiệp và các gia đình tại Mỹ.
Theo hãng tin AFP, Tổng thống Trump cho biết Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đang làm việc với Quốc hội Lưỡng viện về một chương trình trợ giúp táo bạo và rất quan trọng. Truyền thông Hoa Kỳ tiết lộ sẽ có khoảng 850 tỷ được tung ra, riêng kênh truyền hình CNBC thậm chí còn nêu lên con số hơn 1.000 tỷ đô la. Ngoài ra, Tổng thống Trump đang nghiên cứu khả năng phát cho các hộ gia đình Mỹ một ngân phiếu 1.000 đô la nhằm hỗ trợ tiêu thụ. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin lưu ý các chương trình trợ giúp doanh nghiệp và tư nhân phải được đưa ra kịp thời và biện pháp này bao gồm luôn cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra thì Washington cũng đặc biệt quan tâm đến các hãng hàng không đang trong tình trạng bi đát còn hơn cả sau vụ khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 2001.
Trong khi đó thì quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng trên lĩnh vực truyền thông. Hôm nay hơn 10 nhà báo làm việc cho nhiều nhật báo nổi tiếng của Mỹ nhận được yêu cầu trả lại giấy phép hành nghề tại Trung Quốc. Điều này tương đương với quyết định trục xuất. Theo Bắc Kinh, quyết định nói trên là để trả đũa việc Washington giới hạn số nhân viên làm việc cho 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ. Theo hãng tin AFP, đây là đòn trừng phạt chưa từng thấy nhắm vào các nhà báo nước ngoài làm việc tại Trung Quốc. Vào cuối tháng 2 vừa qua, 3 nhà báo của Wall Street Journal đã bị trục xuất. Theo câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc, với biện pháp này, Trung Quốc tự làm cho chính quốc gia này trở nên tăm tối bởi sứ mạng của các nhà báo là làm sáng tỏ thế giới mà chúng ta đang sống. Thông tin viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Comme souvent, ce sont parmi les meilleurs des correspondants étrangers en Chine qui sont frappés par cette année.
Như thường lệ, những phóng viên thuộc loại xuất sắc nhất làm việc tại Trung Quốc là nạn nhân của lệnh trục xuất của chính quyền Bắc Kinh, cho dù đây không phải là một quyết định công khai. Tuy nhiên, lần này Bắc Kinh đưa ra lời biện minh, đó là việc trục xuất không hề liên quan đến tự do báo chí. Theo cơ quan ngoại giao Trung Quốc, thì các biện pháp này là chỉ nhằm để trả đũa sau khi chính quyền Mỹ ra quyết định giới hạn tối đa 100 người làm việc cho các cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Theo câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc, thì có ít nhất 13 nhà báo của New York Times, Wall Street Journal và The Washington Post đã nhận được thông báo nộp lại giấy phép trong thời hạn 10 ngày. Các nhà báo trở thành nạn nhân trong cuộc đối đầu giữa hai đại cường, thứ nhất và thứ nhì thế giới. Quyết định của chính quyền Bắc Kinh gây chấn động tại các cơ quan báo chí nước ngoài ở Trung Quốc. Những phóng viên bị trục xuất là những người nói tiếng Hoa thành thạo, nhiều người trong số họ là người Mỹ gốc Hoa. Chính các nhà báo có nhiều phẩm chất cần thiết này là những người có khả năng giúp công luận hiểu rõ được những vấn đề tại Trung Quốc. Nhiều người trong số họ trong những tuần gần đây đã tác nghiệp tại một số địa bàn được coi là nhạy cảm đối với chính quyền Bắc Kinh, như khu vực của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay mới đây là tại Vũ Hán, nơi xuất phát của dịch virus corona mới đang trở thành đại dịch trên toàn thế giới.
À Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine devenue pandémie mondiale.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tây Ban Nha thông báo số ca nhiễm tăng tới mức chóng mặt, tính đến trưa nay trên toàn quốc có 13.700 người nhiễm virus corona, gần 600 người thiệt mạng. Thống kê của Bộ Y tế nước này nói rõ, khu vực gần thủ đô Madrid là ổ dịch lớn nhất. Thủ tướng Sanchez tuyên bố với Quốc hội, thách thức đang ở trước mặt chúng ta. Số ca lây nhiễm sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới. Trong khi đó thì tại Iran, chính quyền nước này thông báo có thêm 142 người chết vì COVID-19. Tới nay tại Iran có tổng cộng 17.161 người nhiễm.
Trong tình hình dịch COVID-19 đang hoành hành tại châu Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên thừa nhận hệ thống y tế của nước này còn rất yếu kém và kêu gọi quốc tế trợ giúp khẩn cấp. Hãng tin AP trích dẫn thông tin của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, theo đó lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un đưa ra lời kêu gọi nói trên hôm qua. Đây là một phát biểu hiếm có từ người đứng đầu chế độ Bắc Triều Tiên về hồ sơ này. Phát biểu này được đưa ra khi ông Kim Jong-un dự lễ khởi công xây dựng một bệnh viện tại Bình Nhưỡng.
Giải quần vợt tennis Roland Garros của Pháp bị rời sang mùa thu vì dịch coronavirus, ban tổ chức đưa ra quyết định trên vào ngày hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
COVID-19 mặt trận mới trong cuộc đọ sức Mỹ Trung, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Vào lúc cộng đồng quốc tế lần lượt đóng cửa biên giới ngăn chặn virus corona và đặt ưu tiên cho việc cứu gần 200.000 người đã bị nhiễm COVID-19 với hơn 8.000 ca trong số đó tử vong, thì Trung Quốc và Hoa Kỳ dường như đã tìm ra một mặt trận mới để khai chiến với nhau. Washington trong một thời gian dài xem virus corona là một loại virus của nước ngoài, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thậm chí còn gọi siêu vi chủng mới gây viêm phổi cấp tính là virus của Vũ Hán. Thế nhưng với Bắc Kinh, giọt nước đã làm tràn ly khi mà Tổng thống Donald Trump qua mạng Twitter hôm 16 tháng 3 khẳng định Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế, chẳng hạn như là các hãng hàng không và nhiều ngành khác nữa, đặc biệt bị thiệt hại do virus Trung Hoa gây nên. Lập tức tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sàng đáp trả, xem lời lẽ của nguyên thủ Mỹ là một hình thức lên án Trung Quốc. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bồi thêm khi sử dụng lần thứ nhì cụm từ virus Trung Hoa cũng trên mạng Twitter hôm 17 tháng 3. Lần này thì đến lượt truyền thông chính thức ở Bắc Kinh nhập cuộc, Tân Hoa Xã lên án việc Mỹ sử dụng từ ngữ mang tính kỳ thị chủng tộc và bài ngoại để đùn đẩy trách nhiệm của mình sang sân chơi của những quốc gia khác trước dịch COVID-19. Cho tới nay, Bắc Kinh chủ trương không thể chứng minh một cách khoa học về nguồn gốc của siêu vi chủng mới, nên không thể gọi đấy là một sản phẩm của Trung Quốc tạo ra. Tuần trước, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thậm chí còn đi xa hơn nữa khi nêu lên giả thuyết là chính quân đội Mỹ đã đưa virus độc hại này vào Hoa Lục. Đương nhiên là quan chức Trung Quốc nói trên đã không đưa ra bất kỳ một chứng cớ nào cho điều đó. Khẩu chiến Mỹ-Trung chung quanh virus corona nghe qua có vẻ là những tranh luận vô bổ và thậm chí là ấu trĩ trước khủng hoảng về y tế đã lan rộng ra tới 165 quốc gia hiện nay. Nhưng trên thực tế thì đây là một mặt trận mới cho thấy rõ căng thẳng về ngoại giao đã âm ỉ giữa Washington với Bắc Kinh kể từ đầu năm 2017 khi mà ông Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng. Tháng 12 năm ngoái, khi mà dịch bệnh vừa bùng lên ở Vũ Hán rồi lan ra cả tỉnh Hồ Bắc, thì chính quyền Trump đã cấm người Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ. Washington đã tiên phong trong việc đưa máy bay tới Vũ Hán để hồi hương các công dân Hoa Kỳ khỏi ổ dịch. Điều này đã khiến Bắc Kinh rất phẫn nộ. Trong suốt thời gian mà chính quyền của ông Tập Cận Bình phải tập trung những nỗ lực để ngăn chặn dịch lây lan và đe dọa trực tiếp đến cả nền kinh tế của Trung Quốc, thì Washington vẫn dồn dập tấn công Bắc Kinh từ vấn đề nhân quyền dân chủ cho đến tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ chỉ nương nhẹ Bắc Kinh về thương mại mà thôi. Donald Trump từng khẳng định thỏa thuận mậu dịch bán phần Mỹ-Trung không bị virus corona đe dọa. Dịch COVID-19 chẳng những đã khơi dậy hiềm khích ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, mà còn đẩy hai cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới này vào một cuộc chạy đua trong lĩnh vực nghiên cứu và khoa học để tìm thuốc giải độc virus corona. Trong lĩnh vực này, bàn thắng dường như đang nghiêng về phía Hoa Kỳ sau khi mà Viện Y tế Quốc gia Mỹ thông báo thử nghiệm lâm sàng vaccine có tên gọi mRNA-1273 do các nhà khoa học của Viện cùng với hãng công nghệ sinh học Moderna ở bang Massachusetts báo chí. Còn tại Trung Quốc, tờ Nhân dân Nhật Báo ngày hôm qua cũng thông báo là Viện Hàn Lâm Khoa học Y tế Quân sự vừa được phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên những người tự nguyện một loại vaccine chống virus corona chủng mới.
RFI. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet, tuy nhiên một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí đặc biệt của Thanh Hà. COVID-19, châu Âu không đồng nhất về các biện pháp phòng chống. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề virus corona cái cớ để Ả Rập Xê Út và Nga khai mào chiến tranh dầu hỏa. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài COVID-19, một đại dịch made in China.
Kênh truyền hình Mỹ Fox News ngày 13 tháng 3 vừa qua đã trích dẫn một bài viết của Tân Hoa Xã ca ngợi thành tích của Trung Quốc trong việc chống dịch COVID-19, mà tác nhân gây bệnh là một loại virus corona nguy hiểm, có nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán, vốn đã lan truyền khắp thế giới, khiến cả trăm ngàn người bị nhiễm và cả ngàn người thiệt mạng. Fox News nêu bật là bài viết của cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc còn dọa rằng Bắc Kinh có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu dược phẩm, điều có thể nhấn chìm nước Mỹ trong một biển virus corona, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Fox News, những lời đe dọa đó không phải là không có cơ sở, trong bối cảnh Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu. Trong một bài phân tích mang tựa đề Một đại dịch chế tạo tại Trung Quốc, đăng ngày 13 tháng 3 trên mạng Project Syndicate, giáo sư Prama Chelani, chuyên gia về địa lý chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách tại New Delhi, Ấn Độ, đã cho rằng đại dịch COVID-19 phải là một hồi chuông cảnh tỉnh cho một thế giới vốn đã chấp nhận từ lâu nay việc Trung Quốc khống chế các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với vị giáo sư này, sở dĩ dịch COVID-19 lan rộng được ra trên toàn thế giới hiện nay, đó chủ yếu là vì chính quyền ở Trung Quốc, nơi còn virus corona chủng mới xuất hiện, vào lúc đầu đã bịt kín thông tin về nó. Thế nhưng hiện nay, Bắc Kinh lại đang hành động như thể quyết định không giới hạn xuất khẩu các hoạt chất dược phẩm và vật tư y tế mà Trung Quốc là nhà cung ứng thống trị toàn cầu. Đó là một hành động theo đúng nguyên tắc và hào phóng, đáng được cả thế giới biết ơn. Về quá trình Trung Quốc che giấu thông tin về con virus corona, giáo sư Chelani đã điểm lại một số mục chính. Khi bằng chứng lâm sàng đầu tiên về một loại virus mới chết người xuất hiện ở Vũ Hán, chính quyền Trung Quốc đã không cảnh báo công chúng trong nhiều tuần lễ, thậm chí còn sách nhiễu, khiển trách và giam giữ những người đã phát hiện ra virus. Đối với giáo sư Chalani, cách tiếp cận đó của Bắc Kinh không có gì đáng ngạc nhiên. Trung Quốc có một lịch sử lâu dài về việc giết chết người đưa tin. Dưới lãnh đạo Bắc Kinh đã che đậy dịch SARS do một loại virus corona khác gây nên trong hơn một tháng trời sau khi nó xuất hiện vào năm 2002 và giam giữ bác sĩ đã lên tiếng báo động trong vòng 45 ngày. Dịch SARS rốt cuộc đã làm hơn 8.000 người thiệt mạng tại 26 quốc gia. Lần này, chủ trương ém nhẹm dịch bệnh không duy trì được lâu sau khi các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 đến từ Vũ Hán được phát hiện ở Thái Lan và Hàn Quốc. Thông tin về những ca nhiễm ngoài Trung Quốc đã khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh không thể làm gì khác ngoài việc thừa nhận có dịch bệnh. Khoảng 2 tuần sau khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bác bỏ khuyến nghị của giới khoa học, đòi phải ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ Bắc Kinh đã phải ban hành các biện pháp ngăn chặn triệt để, bao gồm cả việc cách ly chặt chẽ hàng triệu người. Thế nhưng, tình hình đã quá muộn. Hàng ngàn người Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19, trong lúc con virus corona đã nhanh chóng lan rộng ra quốc tế. Đối với giáo sư Chalani, tình trạng tệ hại như kể trên đã có thể tránh được nếu Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng bằng cách cảnh báo công chúng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Và nhà phân tích Ấn Độ đã nêu bật ví dụ tốt của Đài Loan và Việt Nam. Theo giáo sư Chalani, Đài Loan đã rút kinh nghiệm từ việc đối phó với dịch SARS trước đây, đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc kiểm tra các chuyến bay, ngay cả trước khi dịch bệnh được tuyên bố bùng phát ở Trung Quốc. Tương tự như vậy, Việt Nam đã nhanh chóng tạm dừng các chuyến bay từ Trung Quốc và đóng cửa tất cả các trường học. Giáo sư Chalani cho rằng, cả hai ví dụ Đài Loan và Việt Nam đều cho thấy nhu cầu minh bạch, bao gồm việc cập nhật về số lượng và nơi xuất hiện ca nhiễm, cũng như phổ biến rộng rãi thông tin về cách bảo vệ sức khỏe chống lại COVID-19. Theo giáo sư Chalani, nhờ có chính sách phù hợp, cả Đài Loan lẫn Việt Nam, nơi đón lượng du khách lớn từ Trung Quốc mỗi ngày, hai nước này đã kiểm soát dịch bệnh được một cách chặt chẽ. Trong khi đó, thì các láng giềng chậm chạp trong việc thực hiện các biện pháp tương tự như Nhật Bản và Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn rất nhiều. Trở lại với tình hình Trung Quốc, giáo sư Chalani đã nêu bật một thực tế. Nếu bất kỳ một nước nào khác mà đã gây nên một cuộc khủng hoảng sâu rộng, chết người và nhất là có thể phòng ngừa được như dịch COVID-19, thì giờ đây nước đó sẽ trở thành tội đồ của thế giới. Tuy nhiên Trung Quốc, với uy lực kinh tế to lớn, hầu như đã thoát khỏi sự chỉ trích. Thế nhưng, theo giáo sư Chalani, chế độ của ông Tập Cận Bình sẽ phải mất nhiều công sức để khôi phục lại vị thế của mình ở trong và ngoài nước. Có lẽ đó là lý do vì sao các lãnh đạo Trung Quốc đang tự khen mình về việc đã không giới hạn việc xuất khẩu vật tư y tế và hoạt chất dược phẩm dùng trong sản xuất thuốc, vitamin và vaccine. Có điều, tác giả bài phân tích cũng đã tự hỏi là thái độ tự cho là hào phóng của Trung Quốc lần này với dịch COVID-19 liệu sẽ làm cho Trung Quốc không gọi là nhỏ mọn trong tương lai hay không? Đối với giáo sư Chalani, giới lãnh đạo Trung Quốc đã có cả một quá trình tạm dừng xuất khẩu các mặt hàng chiến lược khác như đất hiếm chẳng hạn để trừng phạt các quốc gia đã đối đầu với họ. Vì vậy, nhà phân tích Ấn Độ cho rằng thế giới nên rút kinh nghiệm và cảnh giác với Bắc Kinh, xin trích. Chỉ bằng cách nới lỏng sự kèm kẹp của Trung Quốc trên mạng lưới cung ứng toàn cầu, bắt đầu với lĩnh vực dược phẩm, thế giới mới có thể giữ mình an toàn trước các bệnh lý chính trị của Bắc Kinh. Hết lời trích.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Dịch COVID-19 lan nhanh, số ca bệnh nặng ngày càng tăng, Pháp chuẩn bị cho khả năng ưu tiên chữa trị, đồng thời tăng mức phạt những người vi phạm lệnh cấm đi lại. Liên hiệp châu Âu đóng cửa biên giới bên ngoài, Hy Lạp cô lập các trại tị nạn trên đảo. Mỹ chuẩn bị kế hoạch cả nghìn tỷ đô la để đối phó với hậu quả của dịch COVID-19. Trung Quốc trục xuất hơn 10 giờ báo Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện COVID-19 mặt trận mới trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, theo dòng thời sự COVID-19 một đại dịch Made in China. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Chống dịch corona, ý thức công dân bổn phận nhà nước, nước Pháp tuyên chiến với kẻ thù vô hình, toàn quốc cách ly. Liên hiệp châu Âu đóng cửa biên giới trong vòng một tháng, kinh tế châu Âu đình trệ, mỗi quốc gia một chiến lược đối phó, siêu vi corona tiếp tục tràn ngập các trang báo Pháp.
Macron ban hành tổng động viên nước Pháp sống cách ly, một kế hoạch 45 tỷ euro giúp doanh nghiệp trong cơn khốn khó. Đình hoãn dự luật cải cách thu trí, dịch lan chậm tại Ý, đó là tựa lớn trên trang nhất của các nhật báo của Pháp hôm nay.
Từ Le Monde, Libération cho đến Le Figaro, tất cả đều chọn những bức ảnh đường phố Paris hoang vắng đưa lên trang nhất. Cuốn phim The Gaulle vừa ra mắt khán giả trước khi các rạp cine phải tạm đóng cửa, cũng được cây bút hí họa của Le Monde cho vào thời sự. Để làm gì? Để minh họa cho sự kiện hồi chiều thứ hai, Tổng thống Pháp loan báo các biện pháp triệt để cách ly chống dịch. Đây, người bị cách ly nói với người bị cách ly. Năm 1941, từ London qua làn sóng của đài BBC, tướng De Gaulle kêu gọi dân chúng Pháp kháng chiến. Đây, người Pháp nói với người Pháp. Tranh vui thứ nhì, vẽ một cậu bé mặc áo Superman, ngạc nhiên hỏi một nhóm người lớn buồn rầu đeo khẩu trang. Bộ không chơi nữa hay sao? Với các tựa và hí họa trên đây, Le Monde tóm lược những biến chuyển trong 24 giờ qua trong cuộc chiến chống COVID-19 và hệ quả của nó. Trong bài xã luận kỳ vọng vào ý thức công dân, nhật báo độc lập Le Monde nhấn định là Tổng thống Pháp bắt buộc phải ban hành biện pháp cách ly dân chúng như nước Ý và Tây Ban Nha đã làm. Bởi vì đây là cách khả thi nhất, theo cố vấn của Hội đồng các nhà khoa học. Chúng ta đang có chiến tranh. Tổng thống Macron nhấn mạnh đến 6 lần câu nói bất hủ của Georges Clemenceau, vị thủ tướng Pháp biết kích động tinh thần dân Pháp để chiến thắng cuộc chiến tranh thế giới năm 1914, năm 1918. Nhưng cách ly như thế nào, Tổng thống để cho Bộ trưởng Nội vụ Pháp, chức vụ có biệt danh là ông cò số 1, nói rõ chi tiết, ngăn đường giặc siêu vi, huy động 100.000 cảnh sát, hiến binh, kiểm soát các tụ điểm then chốt. Còn công dân Pháp ra đường trong giai đoạn 14 ngày này phải có sẵn một tờ cam kết danh dự là đi đâu, có lý do chính đáng. Đi mua thức ăn, đi mua thuốc hay bắt buộc phải đến sở vì không thể vắng mặt. Nếu vi phạm sẽ bị phạt trong những ngày đầu 38 euro, tiếp theo là 135 và nếu tái phạm, con số tiền phạt sẽ lên gấp 3. Theo Le Monde, lệnh của chính phủ rất rõ ràng. Mọi người phải ở trong nhà. Ở nhà mới bảo vệ được sức khỏe, mạng sống của mình và cho người khác trong tinh thần tập thể công dân. Thái độ vô tâm của dân Pháp cũng bị Tổng thống khuyến cáo. Trong lúc dịch COVID-19 lây lan, hơn 100 nạn nhân đã qua đời tại Pháp. Học sinh phải ở nhà học qua Internet, mà người dân vẫn tấp nập mua sắm hay ra công viên bờ sông tắm nắng. Từ nay, phải dùng biện pháp nghiêm ngặt hơn. Bắt buộc họ ở nhà. Cuộc chạy đua tranh thủ thời gian chống bệnh và cái chết đã bắt đầu, mà mục đích là làm sao cắt đứt con đường lây qua tiếp xúc, để bệnh viện cũng như nhân viên y tế có thời giờ và phương tiện y khoa chăm sóc cho từng bệnh nhân, thay vì phải chọn kịch bản bỏ mặc người già như Lạc Khoa trong bài Mỗi nước một chiến lược mới đã nói đến.
Cũng trên tờ Le Monde, bài phân tích Corona phục hồi vai trò nhà nước nhấn mạnh đến bổn phận chính trị của chế độ và nhà lãnh đạo.
COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế đơn thuần, nó còn là cơ hội để đánh giá chính xác tinh thần đề kháng, tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ. Trong bình diện quốc gia, tinh thần tương thân tương trợ thường khi xung khắc với tâm lý ích kỷ co cụm. Chưa chi mà không gian tự do đi lại Schengen, một trong những thành tựu quan trọng nhất của Liên hiệp châu Âu, đã bị khoanh lại. Trước nguy cơ dân chúng tử vong vì virus ngày càng nhiều, cũng như kinh tế đình trệ, vai trò của nhà nước hiện đang thất thế trước xu hướng toàn cầu hóa và thế lực áp đảo của các tập đoàn đa quốc gia sẽ được phục hồi và tăng cường, theo dự báo của Le Monde. Đại dịch coronavirus còn là cơ hội ngàn năm một thuở, chứng minh được tính vững chắc của giới lãnh đạo chính trị châu Âu, và xa hơn nữa là thế bền vững của các chế độ chính trị dân chủ, những chế độ minh bạch cũng như quyết tâm hy sinh quyền lợi cá nhân để cứu sinh mạng đồng bào. Nhưng theo tác giả, còn quá sớm để có thể kết luận chế độ dân chủ có chuẩn bị tốt hơn chế độ độc tài hay không, bởi vì chúng ta chưa qua đỉnh khủng hoảng COVID-19. Tuy vậy, có thể đưa ra một số nhận xét như sau. Che giấu sự thật đã làm mất nhiều thời giờ quý báu. Chế độ Trung Quốc từ tập quán quan liêu phủ nhận sự thật đã chuyển qua phản ứng cực đoan thái quá. Tại Iran, cách ứng phó tùy tiện và thiếu chuyên nghiệp đã làm cho bộ máy quyền lực tiêu hao nhân sự. Tuyên truyền quy kết gọi hiểm họa dịch coronavirus là âm mưu khuynh đảo của ngoại bang, thay vì kêu cứu quốc tế tiếp tay chống dịch, đã làm cho hàng loạt quan chức của chế độ chết oan uổng. Chính quyền Donald Trump cũng phủ nhận thảm họa corona chủng mới, cho nên giờ đây nước Mỹ phải đối phó với một thử thách nghiêm trọng và bất trắc. Tại Hoa Kỳ cũng như tại châu Âu, dịch coronavirus đặt vấn đề về vai trò của bệnh viện nhà nước và nhân phẩm con người, cho dù là người nghèo hay giàu. Giáo dục, y tế, an toàn cho dân chúng là ba chức năng cơ bản của một nhà nước cần phải được định nghĩa lại sau cơn biến động này.
Tờ Liberation chê trách Tổng thống Mỹ Donald Trump vì muốn tái đắc cử, cho nên chỉ lo cho sức khỏe của thị trường hơn là sức khỏe của dân chúng. Tham vọng chính trị của chủ nhân Nhà Trắng khiến ông phủ nhận sự thật trong nhiều tuần lễ. Cuối cùng, sàn chứng khoán cũng rơi tự do và còn tiếp tục. Bây giờ, chính phủ Mỹ mới ra thông báo chi 1.000 tỷ đô la chống dịch khẩn cấp.
Trong góc nhìn y tế, cũng như Le Monde, nhật báo Liseco lo ngại cho Ấn Độ, một nước đông dân nhất địa cầu mà chỉ có hơn 100 ca bệnh. Một trong những lý do biện giải là Ấn Độ không có phương tiện xét nghiệm đại trà như Hàn Quốc. Chính nhờ biện pháp này và chính sách tận lực cứu chữa thật sớm cho từng công dân mà Hàn Quốc đã làm giảm đà lây lan cũng như giới hạn số người chết. Trong góc nhìn kinh tế, Liseco chào mừng quyết định của Pháp chi ra 45 tỷ euro, một kế hoạch được gọi là vô tiền khoáng hậu hỗ trợ cho các hãng xưởng lớn nhỏ bị khó khăn. Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính được lấy làm tựa lớn, tinh trích, khi nhà bị cháy thì ai lại đếm số lít nước bao giờ. Phương án quốc hữu hóa của các hãng thu lỗ cũng được dự kiến. Tuy nhiên, điều mà Liseco cảm thấy cần thiết phải thay đổi qua bài học COVID-19 là phải tránh tình trạng lệ thuộc vào sản xuất giá rẻ của Trung Quốc mà Tổng thống Macron lưu ý. Liseco hy vọng tuyên bố của Tổng thống Macron sẽ sớm được thực hiện. Lacroix cũng góp tiếng vào kinh tế với tựa báo động, chiến tranh kinh tế đã khai mạc. Về dịch tễ, nhật báo Công giáo trình bày ba liệu pháp chống dịch để siêu vi lây lan khắp nước, để toàn dân sau đó được miễn dịch như chủ trương nay đã bỏ của chính phủ Anh Quốc, cũng như là dự án của Hà Lan. Chiến lược thứ hai là cách ly triệt để như Ý hay tương đối nhẹ hơn như ở Pháp. Và chiến lược thứ ba là thông tin để dân chúng ý thức và tích cực tham gia chống dịch như trường hợp của Hàn Quốc.
Tiếp tục chương trình là phần tạp chí đặc biệt của Thanh Hà với đề tài Châu Âu không đồng nhất về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Tạp chí đặc biệt.
Châu Âu đã trở thành tâm điểm của dịch COVID-19, Ý là quốc gia đầu tiên tại châu lục này ban hành lệnh phong tỏa trên toàn quốc và đang lo ngại dịch sẽ tràn xuống miền Nam. Nước Đức thì đã từng bước đóng cửa với các nước láng giềng chung quanh và tuyên chiến với virus corona trên cả mặt trận kinh tế. Anh Quốc bình tĩnh xử lý khủng hoảng. Còn tại Budapest, chính quyền nước này vẫn cho rằng người nhập cư mang bệnh đến cho Hungary. Tạp chí của RFI ngày hôm nay mời luật sư Hoàng Đức Thắng từ London giải thích về những bước đi của chính phủ Anh trong mục tiêu ngăn chặn dịch.
Đối với lại phản ứng của chính phủ thì như chị biết thì Anh Quốc đặt ra một cái quy trình gồm 4 bước để mà phòng trừ cái bệnh này. Trong đó cái bước đầu tiên là cái bước nhằm phòng ngừa và khu trú các điểm bệnh dịch hoặc cá nhân có bệnh. Bước thứ hai là nhằm để giảm nhẹ thiệt hại. Cái bước thứ ba nữa là cái bước mà nhằm để đưa ra các biện pháp nghiên cứu phòng chống, và cái bước thứ tư nữa là cái bước mà trong trường hợp mà bệnh tình tăng nặng ấy, thì có các cái giải pháp mà giảm thiểu cái thiệt hại cho cộng đồng và công chúng. Thực ra bốn cái bước này là bốn cái bước, nó không phải là nó theo cái trình tự là bước trước xong thì đến bước sau, mà nó gần như là cái bốn bước được tiến hành đồng thời và có cái tác dụng tương hỗ với nhau. Trên cơ sở bốn bước này thì chính phủ Anh được cái sự hỗ trợ của các cơ quan nghiên cứu và y tế của Anh, mà về cơ bản thì nó cũng giống như là các biện pháp của châu Âu, bao gồm cái việc từ hạn chế đi lại đến cái việc mà hạn chế tụ tập đông người, rồi thì tìm cách là khu trú và khuôn gọn lại các cái điểm bùng phát có dịch nếu có. Và chị biết là ở cửa khẩu Anh Quốc hiện nay không cấm nhập cảnh bất cứ một nước nào.
Vậy thưa luật sư, thế còn công luận Anh họ phản ứng ra sao ạ?
Cái số đông người dân đối xử cái việc này một cách tương đối bình tĩnh. Tại các cái siêu thị lớn của Anh thì trừ một số cái siêu thị của người châu Á, nơi mà những cái mặt hàng tiêu dùng nó tương đối đặc trùng một chút, như là cái gạo hạt dính mà ta vẫn thường ăn, chưa bao giờ thực sự hết hàng, nhưng mà cái giá hàng nó tăng hơn một chút, nhưng không xảy ra cái tình trạng gọi là mua sắm một cách nó ồ ạt đến mức là vét sạch các kệ. Và cái cách mà người dân Anh xử sự thì họ xử sự cái việc này, phần đông họ xử sự với một cách bình tĩnh và điềm đạm, mang tính hài hước của người Anh. Thế còn về phía nhà khoa học của Anh, bốn cơ quan y tế lớn của Anh thì đều có chung một cái nhận định ủng hộ quan điểm của chính phủ, tức là sẽ xem xét xử lý bệnh dịch trên cơ sở nó xảy ra một cách bình tĩnh vừa phải và có các biện pháp. Có một số nhỏ các nhà khoa học thì họ có quan điểm đối lập lại với các cái biện pháp của chính phủ, họ cho rằng là mấy cái cách xử sự mang tính chất là nó nhẹ nhàng như vậy thì của Anh bỏ qua cơ hội để mà có thể kiểm soát bệnh dịch một cách hữu hiệu.
RFI xin cảm ơn luật sư Hoàng Đức Thắng từ London. Nhìn sang Ý, với hơn 2.000 người thiệt mạng, 28.000 người bị nhiễm virus corona từ hôm 11 tháng 3 vừa qua từ Bắc chí Nam đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa, mọi di chuyển đều bị giới hạn tối đa. Anh Phạm Hoàng Dũng từ Roma cho biết tình hình vẫn rất căng, có thêm những vùng bị nhiễm mới và chính phủ đang lo dịch tràn xuống miền Nam.
Tối thứ hai tuần trước, Thủ tướng Ý tuyên bố là toàn bộ nước Ý không còn là vùng đỏ nữa, chỉ còn là một điểm hết duy nhất. Và ngày hôm nay, chưa đến giờ này thì giờ nó thêm một số vùng giáp biên giới của Áo, như là Bolzano hay là cái vùng Trento, cái vùng đó nó nhiệt hơn, cái dạng đặc biệt. Và người ta đang lo cái dịch nó tràn xuống miền Nam. Và cái cách sống của người từ người miền Bắc xuống người miền Nam nó cũng lè thè hơn. Hệ thống mức độ phát triển rồi, hệ thống dịch vụ công cộng, nhất là cái vệ sinh đó, thì từ miền Bắc xuống miền Nam nó giảm dần, thành rằng khi mà ngày hôm nay người ta nghĩ là cái bắt đầu dịch nó xuống tràn xuống miền Nam đó, thì người ta đang nghĩ đến cái con số người sẽ, con số nạn nhân sẽ tăng hơn.
Thưa anh, vậy thì từ hơn một chục ngày qua đó, sống trong cảnh bị cách ly tuy không nghiêm ngặt và triệt để như Vũ Hán ở Trung Quốc, nhưng mà dân Ý thích nghi như thế nào với cái tình huống này ạ?
Hiện tại bây giờ đi làm các thành phố Roma này thì hình như là trống rỗng. Những cái chất tẩy rửa đặc biệt để tẩy trùng thì thiếu, nhưng mà nói chung hàng hóa không có thiếu gì hết. Người dân thì cũng tuy là người ta sợ, mọi người đều sợ, nó là cái điều đó, người ta sợ. Nhưng mà nó tạo ra một cái thói quen tốt cho người dân trên Ý là cái xếp hàng. Thì là bây giờ thì muốn đến các siêu thị hay là mua đồ ăn hàng ngày đó, từ hàng thực phẩm. Thì cái thiết yếu thì vẫn mở cửa đầy đủ hàng hóa, nhưng mà phải xếp hàng.
Còn tại Hungary, đến nay đã có hơn 50 ca lây nhiễm và một bệnh nhân thiệt mạng. Budapest đã rất sớm ban hành tình trạng khẩn cấp chống dịch. Thông tín viên Hoàng Nguyễn giải thích.
Có thể nói là Hungary có lẽ là cái nước đầu tiên trong khu vực Trung Âu ban bố tình trạng khẩn cấp, tức là từ ngày 11 tháng 3. Và đây là cái điều mà chính giới Hung họ có khẳng định là chưa từng có trong lịch sử 30 năm nay kể từ khi nước này thay đổi thể chế. Và từ ngày 11 tháng 3 tới giờ thì nội các của Hung cũng đã cho thành lập một ban chỉ đạo phòng chống coronavirus. Và cái ban chỉ đạo này họ hoạt động gần như 24/24 giờ hàng ngày. Và mặc dù vào cuộc sớm như vậy, nhưng mà cần phải nói là các biện pháp của Hung thì nó có mang tính nhẹ nhàng. Tức là nước này cũng chưa ban bố cái lệnh giới nghiêm mà mới chỉ khuyến cáo là các vị cao niên trên 70 tuổi thì chớ ra đường. Cũng như là cũng chưa đóng cửa các hàng quán. Những cái cửa hàng mà không thiết yếu mà họ cũng mới chỉ hạn chế cái giờ mở cửa là cho tới 15 giờ chiều. Và cho tới hôm qua thì họ mới có chỉ thị đóng biên giới. Và người dân Hung thì trong nhiều trường hợp cũng lao vào mua sắm những cái mặt hàng cần thiết cho đời sống thường nhật, chẳng hạn như là gạo, thịt, bột. Còn khẩu trang và nước rửa tay thì đã hết từ lâu. nhưng mà cái hiện tượng hoảng loạn thì chưa thấy phổ biến ở nước Hung.
Người nước ngoài, đặc biệt là người Việt, cũng như là người Trung Quốc dường như là các đối tượng bị kỳ thị ở Hungary, phải không thưa anh Hoàng Nguyễn?
Cái sự mà phân biệt đối xử, kỳ thị hoặc là ở một cái mức nhẹ hơn, tức là những cái hành động bất lịch sự hoặc là ác cảm đối với người dân châu Á thì đã xảy ra tại Hungary hàng tháng trước nay, tức là từ trước khi căn bệnh COVID-19 xâm nhập vào Hung. Và nhiều doanh nghiệp Việt thì đã phải trương biển, chúng tôi là người Việt Nam, để mà tránh cái sự phân biệt hoặc là sự kỳ thị dành cho người Hoa. Và cộng đồng Trung Quốc tại Hungary thì họ đã phải dấy lên một cái phong trào để mà vận động những người Hoa có uy tín trong xã hội Hung hãy lên tiếng để mà giải tỏa nhiều hiểu nhầm. Nhưng mà cần phải nói là đồng thời chính phủ của Thủ tướng Orbán Viktor trong một số phát biểu đó thì vẫn tiếp tục coi là có một cái mối quan hệ khăng khít giữa dân nhập cư và dịch bệnh. Và ông Orbán có nói rằng là người nhập cư đã mang bệnh tới Hungary để mà ám chỉ việc một số những bệnh nhân đầu tiên của cái dịch COVID-19 tại Hungary là các sinh viên Iran. Và đại diện của Tổ chức Ân xá Thế giới tại Hungary mới đây cũng có nhận xét là với cái việc mà ban bố tình trạng khẩn cấp thì chính phủ Hungary đã tiếp tục thâu tóm trong tay một cái quyền hành vô biên. Và như nhận xét thì đây rất có thể là một con bài tiếp tới trong tay nội các của Hung để mà họ tiếp tục thi hành những cái bước đi phi dân chủ tại xứ này.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Sát cạnh với nước Pháp là Đức, nơi mà số ca nhiễm đã tăng nhanh trong những ngày gần đây, hơn 6.000 bệnh nhân dương tính với virus corona, thì chính quyền Berlin đã ban hành nhiều biện pháp cấm lui tới các nơi công cộng. Cộng đồng người Việt tại Đức tin tưởng vào hệ thống y tế rất tốt tại nước này, như giải thích sau đây của thông tín viên Lê Trung Khoa từ Berlin.
Hiện nay, chính phủ Đức thực hiện chiến lược ngăn chặn và làm chậm lại cái sự lây lan của loại virus COVID-19 này. Cho đến thời điểm này thì cũng chưa thấy có tình trạng căng thẳng nào ở những cái bệnh viện hoặc là những cái nơi tiếp nhận về việc xét nghiệm và thử loại virus này. Nhìn chung trong cộng đồng ở Việt Nam thì thường mọi người cũng rất tin tưởng vào cái hệ thống này. Thì y tế của Đức thì khá tốt, mọi người ở đây sống ở Đức thì đều có bảo hiểm sức khỏe.
Dịch COVID-19 có gây thiệt hại cho các hoạt động về kinh tế của cộng đồng người Việt mình không thưa anh?
Bây giờ đi vào cái khu chợ Đồng Xuân là cái khu chợ lớn hàng đầu của người Việt Nam tại Đức, và ngay cả cái khu chợ 17 cách đây cũng một đoạn nữa cũng như vậy. Tức là tình trạng là rất vắng khách đến mua hàng, khách đến ăn uống và làm dịch vụ, bởi vì là họ cũng tránh cái việc mà tụ tập đông người để có thể lây lan. Chỉ đông là những chỗ cửa hàng bán đồ hàng châu Á như bán gạo, bán mì, bán những cái đồ thực phẩm, họ mua khá nhiều mì và các loại thực phẩm khô và đồ hộp để dự trữ. Còn loại những cái hình dịch vụ khác như nhà hàng hoặc là cắt tóc hoặc là tiệm làm nặng móng tay hoặc là bất cứ dịch vụ gì khác đều vắng, và theo những số lượng mà tôi thấy rằng nó có lẽ vắng đến 6-70% so với ngày thường.
Dường như chính quyền có những biện pháp mạnh để giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.
Vâng, chính phủ Đức thì tất nhiên họ cũng là lập tức có quyết định rất nhanh và kịp thời giúp đỡ các doanh nghiệp bằng những gói tín dụng 500 tỷ euro chẳng hạn, và thậm chí có những tuyên bố mà tiếp tục không giới hạn cho cái việc đó bằng hình thức là ví dụ đối với những doanh nghiệp họ đã thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi biết rằng là có thể giãn việc nộp thuế, hoãn việc nộp thuế ra, rồi hoãn cái việc sẽ không bị kiểm tra trong thời gian này thuế, hoặc là không bị phạt tiền thuế vì chậm nộp. Và ngoài ra thì cũng có những cái đơn họ gửi cho mình có thể điền vào để khi mà cái doanh nghiệp của mình mà có số lượng người bị dịch virus corona mà không thể đến làm việc được và bị thiệt hại vì việc đó thì có thể yêu cầu chính phủ Đức có thể hỗ trợ để cung cấp để cho những cái người đó người ta có điều kiện, người ta vẫn có thể giữ được nhân viên.
Cảm ơn thông tín viên Lê Trung Khoa từ Berlin.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Virus Corona, cái cớ để Ả Rập Xê Út và Nga khai mào cuộc chiến tranh dầu hóa.
Tạp chí kinh tế.
Dầu hỏa mất giá 40% kể từ đầu năm tới nay, nguyên nhân chính do virus corona gây nên. Mức tiêu thụ của Trung Quốc và châu Âu cũng như là tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh, thêm vào đó là một cuộc chiến dầu hỏa giữa Riyadh và Moscow vừa khai mào. Cuộc chiến này đã khai tử liên minh giữa Nga với Ả Rập Xê Út được ký kết từ năm 2016. Vậy thì đâu là những động cơ khiến hai trong số ba nhà sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới đọ sức với nhau, và mỗi bên toan tính những gì? Nga và Ả Rập Xê Út dường như cùng theo đuổi một mục tiêu, đó là chặn đường các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. Thế nhưng, liệu đấy có là một nước cờ nguy hiểm cho cả đôi bên hay không? Kinh tế của Trung Quốc và thế giới đang bị đóng băng, ngành hàng không quốc tế gần như bị tê liệt, chỉ số chứng khoán từ Âu sang Á và cả trên thị trường tài chính ở Mỹ cũng đã giảm mạnh, đẩy kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng cận kề. Trong bức tranh ảm đạm đó, thì bất ngờ đã nổ ra cuộc chiến dầu hỏa giữa Ả Rập Xê Út với Nga hôm 8 tháng 3, Riyadh đã đơn phương quyết định tăng mức sản xuất dầu hỏa, giảm giá dầu cho một số khách hàng trong lúc trên thị trường quốc tế thì mức cung đã cao hơn nhiều so với mức cầu và vàng đen đang bị mất giá. Quyết định này lại càng khó hiểu bởi hai ngày trước đó khối các nước sản xuất dầu hỏa và các đối tác gọi tắt là nhóm OPEC cộng đã họp lại tại Vienna. Mục tiêu cuộc họp là nhằm tìm ra đồng thuận để khóa bớt van dầu nhằm giữ giá vàng đen. Ả Rập Xê Út là thành viên quan trọng nhất của khối OPEC trong lúc nước Nga là nguồn sản xuất lớn thứ nhì thế giới chỉ thua có Mỹ. Đành rằng, theo giới quan sát, cuộc họp tại Vienna đã thất bại khi Nga bác bỏ đề xuất của Ả Rập Xê Út giảm thêm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ nay cho đến cuối năm. Phái đoàn Ả Rập Xê Út từ Vienna trở về thì lập tức Riyadh phản công và quyết định mở thêm van dầu cho thế giới. Giá dầu mà càng tuột dốc, thế giới càng hoảng loạn. Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 3, mức lãi tích lũy trên các thị trường tài chính từ đầu 2020 đã tan thành mây khói. Trả lời trên đài RFI, giáo sư kinh tế Jean-Pierre Favennec, Đại học Paris Dauphine và của Viện Dầu hỏa Institut du Pétrole của Pháp, phân tích về phản ứng khó hiểu của thị trường, bởi vì, nhẽ ra, khi mà dầu hỏa mất giá, đó phải là một tin vui, thế nhưng lần này giới đầu tư quốc tế lại rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Bien sûr, ça devrait faire baisser les prix. Je crois que c'est surtout le signe que actuellement
giá dầu đã giảm mạnh, nhưng đồng thời đó là dấu hiệu cho thấy hiện nay nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc đã rơi xuống rất thấp và mọi người chờ đợi là mức cầu tại châu Âu cũng sẽ bị đóng băng. Điều đó khiến cho thị trường tài chính lại càng hoảng loạn. Trong bối cảnh mà dầu hỏa đang mất giá, Riyadh giáng thêm một đòn mạnh khiến mọi người lại càng nghĩ rằng các hoạt động kinh tế của thế giới sẽ tiếp tục giảm thêm nữa trong những tuần lễ hay những tháng tới.
Nói cách khác, trong bối cảnh kinh tế đã chững lại vì COVID-19 và chưa ai biết là đến khi nào virus corona mới buông tha cộng đồng quốc tế, thì việc Ả Rập Xê Út phá giá dầu khiến mọi người ngầm hiểu đó là một tín hiệu mới cho thấy cỗ máy kinh tế của thế giới lại càng suy yếu. Vẫn trên đài RFI, Mathieu Ozenou, giám đốc Shift Project, một nhóm nghiên cứu về mức độ lệ thuộc của kinh tế toàn cầu vào năng lượng hóa thạch, đã thận trọng nêu ra hai giả thuyết: Nga và Ả Rập Xê Út khơi mào chiến tranh dầu hỏa với mục đích gì?
De fait, il y avait une alliance entre la Russie et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite étant le pilier de l'OPEP et la Russie étant un producteur très important.
Nga, Ả Rập Xê Út đã được hình thành. Riyadh là thành viên quan trọng nhất trong khối OPEP, tức là các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa. Còn Moscow là một nguồn sản xuất lớn thứ hai thế giới, đứng sau Hoa Kỳ, nhưng trên Ả Rập Xê Út. Hơn nữa, Nga lại có một trọng lượng về địa chính trị rất lớn. Đôi bên đồng ý với nhau là hạn chế mức sản xuất để giúp cho giá dầu tương đối cao. Thỏa thuận đó đã bị khai tử sau cuộc họp ở Vienna trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 3. Phía Nga đã từ chối theo chân Ả Rập Xê Út để tiếp tục giảm thêm 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ nay cho đến cuối năm 2020. Mọi người ồn ào nói rằng Nga đã gạt bỏ đề xuất của Ả Rập Xê Út, nhưng chúng ta không biết chắc được về diễn tiến của họp nói trên. Có hai giả thuyết, một là Nga bác bỏ đề xuất của Riyadh, tránh để tạo lợi thế cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ, bởi vì từ trước đến nay, mỗi lần Nga và Ả Rập Xê Út giảm mức xuất khẩu, thì dầu đá phiến của Mỹ lại lấp vào chỗ trống. Nhưng đồng thời, có một giả thuyết thứ hai, đó là chính Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã châm ngòi cho cuộc chiến dầu hỏa. Ả Rập Xê Út vừa thông báo tăng mức sản xuất để giữ thị phần, vừa giảm giá từ 7 cho đến 8 đô la một thùng dầu cho một số khách hàng.
Trước hết, nhiều nhà quan sát cho rằng Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới thực sự là người gây sự trước, chẳng qua là vì các nhà sản xuất Nga mà đứng đầu là Rosneft đã thuyết phục Tổng thống Putin nên cân bằng hóa lại thị trường dầu hỏa thế giới một cách gián tiếp. Lãnh đạo của Rosneft Igor Sechin nhắc nhở chủ nhân điện Kremlin rằng, nghe theo lời Riyadh hạ mức lãi suất thì lập tức các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ lấp vào chỗ trống và chiếm mất thị phần của Nga. Ả Rập Xê Út cần giữ giá dầu ở mức 82 đô la một thùng thì mới có lãi. Ngược lại phía Nga về mặt chính thức, Moscow cho biết chỉ cần giá dầu dao động ở mức trên dưới 50 đô la là đủ, Điện Kremlin biết rằng với giá dầu 30 đô la một thùng sẽ có không ít các nguồn cung cấp ở Mỹ bị vỡ nợ. Trong khi đó thì cả Nga và Ả Rập Xê Út cùng tạm thời có thể cầm cự với cái giá này. Chuyên gia Pháp Mathieu Ozanu cho rằng thực ra thì Nga và Ả Rập Xê Út đang cùng theo đuổi một mục tiêu, thế nhưng phá giá dầu là một trò chơi nguy hiểm.
Sans doute que les deux acteurs qui ont les reins les plus solides aujourd'hui, ce sont l'Arabie Saoudite et la Russie, qui disposent de fonds souverains,
de réserves, hàng trăm tỷ đô la. Cả hai quốc gia này có khả năng cầm cự lâu dài trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến dầu hỏa. Cả hai theo đuổi cùng một mục tiêu, đó là cản đường các nhà sản xuất Mỹ. Nhưng đôi bên cũng đang đùa với lửa, bởi vì dầu hỏa là con gà đẻ trứng vàng, cho phép bảo đảm được ổn định trong xã hội. Chỉ cần nhìn vào trường hợp của Venezuela, chúng ta cũng thấy được điều đó. Tôi rất lo ngại về tình hình tại Trung Đông. Khu vực này đã như một thùng thuốc súng. Nga, vì có những tính toán địa chiến lược cho khu vực này, nên can thiệp quân sự tại Syria. Ả Rập Xê Út cũng có những ẩn ý, đặc biệt là đối với Iran, kẻ thù không đội trời chung của Riyadh. Có điều về mặt kinh tế và quân sự, cả Nga lẫn Ả Rập Xê Út cũng đang bị dồn vào chân tường. Giờ đây căng thẳng lại gia tăng thêm một bậc. Bài toán trở nên phức tạp hơn nhiều cho cả đôi bên.
Mathieu Ozanu thuộc trung tâm Shift Project thẩm định, chỉ cần giá dầu ở mức 50 đô la một thùng trong dài hạn là cũng đủ để giết chết không ít các nhà sản xuất cỏ con của Mỹ, không thuyết phục được Nga khóa bớt van dầu. Ả Rập Xê Út mà người chủ chốt chính là Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã phản công. Riyadh thông báo nâng mức sản xuất lên thêm 25%, tức là có thể sản xuất đến hơn 12 triệu thùng dầu một ngày. Ả Rập Xê Út muốn dùng một viên đạn bắn hai con chim, vừa gặm nhấm thêm thị phần của Nga, vừa bóp ngạt không dưới 100 nhà sản xuất Mỹ, theo như thẩm định của công ty tư vấn Restart Energy. Kinh tế Nga phụ thuộc đến 30% vào dầu lửa và khí đốt, đây cũng là nguồn đem về đến 50% ngân sách quốc gia. Việc Riyadh mở van đẩy giá dầu tuột dốc khiến đồng rúp của Nga đã mất giá 7% trong phiên giao dịch mùng 9 tháng 3. Tuy nhiên, không chỉ có Nga bị tác động, chiến lược của Riyadh trên bàn cờ năng lượng vừa qua tác động mạnh đến từ Iran cho tới tận các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa ở mãi tận châu Mỹ Latin hay châu Phi. Nhưng trong cuộc đọ sức về dầu hỏa, Ả Rập Xê Út cũng phải trả cái giá đắt, như ghi nhận của văn phòng tư vấn Competence Finance tại Paris. Dầu hỏa bảo đảm đến 3/4 thu nhập tại vương quốc này và gần như 100% nguồn ngoại tệ có được là nhờ nền công nghiệp dầu khí. Trong khi đó, trò chơi phá giá dầu hỏa khiến mỗi tuần Ả Rập Xê Út đã thất thu 1,75 tỷ đô la, theo như thẩm định của Competence Finance. Tất cả những tiểu tiết đó lại càng phá hỏng chiến lược tầm nhìn 2030 của Hoàng Thái tử Ben Salman nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch, cả về chính trị lẫn kinh tế. Thái tử Ben Salman đang nóng lòng muốn ghi được những bàn thắng quan trọng để nắm lấy ngai vàng vào lúc mà quốc vương Salman nay đã 84 tuổi, sức khỏe đang suy yếu. Đó là chưa kể, nước cờ của Hoàng Thái tử Ben Salman lại càng thêm nguy hiểm nếu như trong trường hợp mà virus corona không dung thứ cho các thần dân của vương quốc dầu hỏa này.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Dịch COVID-19 lan nhanh, số ca bệnh nặng ngày càng tăng, Pháp chuẩn bị cho khả năng ưu tiên chữa trị, đồng thời tăng mức phạt những người vi phạm lệnh cấm đi lại. Liên hiệp châu Âu đóng cửa biên giới bên ngoài, Hy Lạp cô lập các trại tị nạn trên các đảo. Mỹ chuẩn bị kế hoạch cả nghìn tỷ đô la để đối phó với hậu quả của dịch COVID-19. Trung Quốc trục xuất hơn 10 nhà báo Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện COVID-19 mặt trận mới trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Về chương trình ngày mai, sau một tin báo của Thu Hằng, là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Vladimir Putin và nỗi ám ảnh quyền lực, tạp chí do Minh Anh thực hiện, đã được phát vào ngày 30 tháng Giêng 2020. Sau đó là phần phát lại tạp chí đặc biệt của Thanh Hà, châu Âu không đồng nhất về các biện pháp phòng chống COVID-19. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.